Theo Phật pháp thì nó cũng có nhiều hệ phái, có nhiều cách làm khác nhau, không ai giống ai. Nhưng mà ngày xưa chúng tôi đi học được gần gũi Đức Pháp Chủ và cố Hòa Thượng Viện Chủ Chủ Hương Thượng Viên Hạ Thành là ông chúng tôi ấy, thì các cụ làm đơn giản lắm. Mà chúng tôi cũng đi thị giả các cụ làm cái lễ này mấy lần. Các cụ bảo nếu mà cẩn thận thì trước đó khoảng 21 ngày hoặc 49 ngày, 49 ngày thì càng tốt, thì cứ nhất tâm tụng kinh đi để hồi hướng, tùy theo. Có thể tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh A Di Đà, hoặc tụng kinh Thủy Sám, hoặc tụng kinh Lương Hoàng Sám, để hồi hướng cho vong linh ấy và cầu nguyện mười phương chư Phật gia trì độ cho các cụ gia tiên nội ngoại vân vân sớm được trượng thừa công đức của Tam Bảo, sớm được phát Bồ Đề Tâm, sớm được siêu thoát về cõi lành hoặc cõi Phật, A Di Đà, Tây Phương Cực Lạc Thế Giới vân vân. Nhất tâm cầu nguyện như vậy 21 ngày hoặc 49 ngày, được 49 ngày thì càng tốt. Cứ nhất tâm tụng như vậy để hồi hướng. Và đến cái ngày lành tháng tốt, ngày mà chúng ta đã ấn định để làm lễ sang cát cho các cụ đó, thì buổi chiều hôm trước thường làm cái lễ động thổ, đào huyệt mới và phá nấm. Thường là làm cái lễ động thổ, đào huyệt mới và phá nấm. Thì thường ấy, lúc khi làm lễ động thổ ấy, là trì ba biến đại bi, một biến thập chú, một biến bát nhã, xong rồi vào bắt đầu niệm lục tự đại minh thần chú án mani bát minh hồng. Lúc vào bắt đầu vào thì mình khấn hết đi, khấn mười phương tam bảo chứng minh, thần linh thổ địa, các vị thành hoàng bản thổ, các vị thổ công trong non mà nghĩa trang ấy chứng minh cho, rồi khấn các cụ thần linh gia tiên nhà mình, và đặc biệt là cái vong linh mà chúng ta động thổ đó. Ý là gì? Mình báo trước với họ là hôm nay là ngày này tháng này là làm lễ động thổ, xin với các vị thần linh thổ địa, các vị thần cai quản cái nghĩa trang ấy, nói nôm thế cho chúng ta dễ hiểu, đúng không? Các vị thần cai quản nghĩa trang ấy chứng minh gia trì cho gia đình ở chúng con tín chủ, con cháu tên là gì, kể tên ra, và đặc biệt là người nào động thổ đó, chọn người nào mà cái tuổi động thổ đó, đọc cái người đứng ra động thổ để sang cát hay nhà mới cho cụ vong hay là vong linh tên là gì đó, thì cái người đứng lên động thổ đó họ tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, đó, nói rõ lên như thế. Xong hôm nay là ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu, năm bao nhiêu, giờ nào của ngày đấy. Lúc này ví dụ là hôm nay là 3 giờ chiều ngày 29 tháng 4 năm Tân Sửu, mình nhớ là đọc lịch âm nhá, chứ không đọc lịch dương nhá. Chúng ta khấn khứa từ trước đến nay là vẫn là đọc lịch âm lịch, các vị nhớ cho thầy là âm lịch. Đấy, chúng ta đọc phát nguyện, đọc khấn xong như thế, bắt đầu vào là trì ngũ bộ chú, tịnh pháp giới chân ngôn, văn thủ thân chân ngôn, vân vân. Đấy, theo cái nghi thức mà ở trong cái quyển trì chú đại bi nhỏ nhỏ ở dưới phòng thông tin ấy, dưới phòng kinh sách nhà mình ấy, có đấy, thỉnh về đọc theo cái đó. Ba biến đại bi, hay một biến thập chú, không bát nhã. Xong bắt đầu khi vào niệm lục tự đại minh chân ngôn án mani bát minh hồng là bắt đầu là cho động thổ được rồi. Đấy, động thổ phá nấm được rồi, để cho cuốc vài cái thôi. Xong bắt đầu đến con cháu cứ thế mà đào. Khi đào đến ván thiên thì theo quan niệm của các cụ ngày xưa thì lúc mở ván thiên là phải chọn cái giờ tốt. Mà thường là họ không mở cái lúc mà còn mặt trời mọc đâu. Vì các vị biết sao không? Vì các cụ ngày xưa quan niệm là gì? Âm dương cách biệt. Ở dưới cõi âm thì người ta nói gì? Khi mở ra như thế, nếu mà thần thức chưa được siêu thoát Thì cái lúc đó mà gặp gì? Gặp mặt trời á, ánh sáng, cái mặt trời nó chiếu vào đó. Các cụ ngày xưa nói cái đấy người ta kỹ, nói nôm na như thế, còn giải thích thì chúng ta không chứng minh vào khoa học rồi thì thầy có giảng nhiều, nói thêm đi chăng nữa thì nó cũng khó. Cứ nói nôm na là ngày xưa các cụ thì kiêng. Thế, đấy, vì vậy mà đào đến ván thiên, hót đất sạch sẽ đi, để lại đấy, căng cái bạt lên, thắp hương để đấy, xong đến đêm lại, vào cái giờ ấn định nào đó mà chúng ta đã thống nhất với nhau rồi, tức là cái giờ tốt đó, thì lúc đó thì ra lúc đó thì lại cho một biến đại bi thập chú nữa, hoặc cả ba biến đại bi biến thập chú nữa, tùy theo thời gian có hay không có. Đó. Thì chúng ta nếu mà ba biến đại bi thì chúng ta trước đi khoảng 15 phút, ví dụ chuẩn bị là 12 rưỡi đêm thì bật ván thiên, thì 12 giờ chúng ta bắt đầu thì chuẩn bị đi, đến 12 giờ 15 bắt đầu là vào trì chú, ngũ bộ chú xong rồi đại bi thập chú xong rồi đến bát nhã, bắt đầu vào bát nhã một cái là cho mở ván thiên được rồi. Đấy, chúng ta để ý nhé, đến cái lúc mà động thổ thì vào chú lục tự đại minh chân ngôn thì là động thổ. Hết bát nhã xong lục tự đại minh chân ngôn, án mani bát minh hồng, án mani bát minh hồng đó, bắt đầu là bên kia là chỉ nháy cho bên kia là quốc. Còn khi mà bật ván thiên đó, thì bắt đầu vào bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa vân vân đó, thì bắt đầu lúc đó là gì, là chỉ cho người ta thì bật ván thiên. Khi bật ván thiên làm thì mình bắt đầu vào niệm lúc bật ván thiên đó thì là mình thay vào cái niệm lục tự án mani bát minh hồng thì là mình niệm gì, niệm Phật A Di Đà. Bát nhã xong thì chúng ta bắt sang luôn là gì, A Di Đà Phật thân kim sắc tướng vân vân đó, và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Cứ thế là niệm Phật bao giờ cho bốc hết đã, xong xuôi đâu vào đấy đã, thì bắt đầu gì, niệm tứ thánh hiệu, mỗi thánh hiệu 10 câu. Niệm tứ thánh hiệu xong bắt đầu là gì, hồi hướng và tam tự quy. Cái bài hồi hướng thì chúng ta có thể lúc đó đọc là gì, trì chú thì sang cát cầu siêu thù thắng hạnh vô biên thắng cúng tay hồi hướng vân vân đó, cho đến là tam tự quy luôn. Và quy xong một cái thì bắt đầu là chuyển cụ từ chỗ này sang cái huyệt mới để an táng. Thì cái huyệt mới chúng ta cũng phải đào từ hôm trước, hoặc là có thể đào nhiều từ hôm trước đi. Có những nơi mà muốn xây gọn gàng đi thì để mới sang cát cho các cụ thì họ đào từ, có thể đào cả tuần trước hoặc nửa tháng trước vân vân để xây đi. Nhưng nhớ lúc xây mộ là không được xây bịt kín ở dưới nhá, ở dưới không được đổ bê tông kín, mà phải để ít nhất phải để khoảng 20-30 phân ở dưới cho gì, âm dương gì, khi âm khí dương nó thoát được đó, để thẳng vào cái quan cái tiểu ấy đó, để thẳng một cái nó có thể bằng cái bát tròn tròn, bằng cái bát con hay bát to gì đấy, hoặc là để vuông vuông tùy theo. Khi lên cái để tiểu vào á, để chôn xong á, cái phần úp bên trên hoặc xây á cũng không được xây kín, mà thẳng cái mộ để bằng 2/5 từ dưới lên, hoặc 3/5 từ trên xuống, tức là ở phần trên đầu thì nhiều hơn 3 phần, ở dưới chân thì 2 phần. Đó. Hoặc là để vào giữa thì cũng được, mình cứ sơ sơ như khoảng bảo cái người con người mình và cái tầm rốn mình, tầm bụng mình, tầm rốn giữa thì hoặc là dưới ít hơn một tí cũng được. Thế mình là cũng phải để lại một cái lỗ thoát để cho âm dương thì cái khí nó thoát đi, chứ đừng có xây hết. Mà nói nôm na là gì, nói nôm na mình nói rồi, xây nhà thì phải có gì, phải để gì, để cửa, thế thôi cho chúng ta dễ hiểu. Đúng không? Thế có cái cửa cho người ta đi ra vào, để ít nhất nó cũng phải được khoảng độ tầm 15-20 phân đấy, hoặc tròn tròn bằng cái bát hương cỡ 14-16 gì đó đấy, để tầm đấy. Đấy chúng ta chứ đừng có để cái bát hương vào, nếu để bát hương vào đó bịt hết rồi thì cũng chẳng khác gì là cửa bị khóa đấy. Cái bát hương muốn để thì để lên trên trên đầu trên chốc một tí, còn ở phần 1/3 từ 2/3 từ dưới lên nên để một cái nó thoát khí như thế. Thế là xong, xong một cái thì xong xuôi hết, úp và xây xong hết đâu vào đấy thì làm cái lễ nhập mộ cho các cụ, thế thôi. Đấy, làm cái cúng, cái khóa lễ nhập mộ, có cái khóa lễ cúng, khóa cúng nhập mộ. Hoặc nếu mà không có khóa cúng thì chúng ta lại ba biến đại bi thập chú xong rồi bát nhã niệm Phật tứ thánh hiệu và cầu siêu hồi hướng, cầu siêu và tam tự quy, sau đó chúng ta khấn nôm cũng được, khấn nôm với các vị thần linh thổ địa, các vị thần quản trang với các vong linh các cụ cũng như là các vong linh chung quanh đó thì hoan hỉ thì cho cái hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày tháng bao nhiêu đó thì chúng con xin được làm lễ thì nhập mộ cho các cụ nhà con tên là gì, pháp danh là gì đó, xin được về ăn mày các cụ nơi đây, các cụ hoan hỉ cho các cụ nhà con, thì nôm na giống như người còn sống mình mà. Nhưng mà cũng có phải có vài lời, chả có vài lời người ta biết đâu được. Giống như mình về ở cạnh hàng xóm mà về làm nhà mình ở xong một thời xong mình cũng phải gì, cũng phải giao hảo với hàng xóm láng giềng chứ, đúng không? Các cụ ngày xưa nói là bán anh đi ăn xa mua gì, mua láng giềng gần là như thế. Đấy, tối lửa tắt đèn là có nhau đó, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, nên mình cũng phải hoan hỉ như vậy. Mà cái lúc này làm lễ đó thì mình thắp cho cả bó hương to, mình cắm cho các cụ chung quanh ở đó thì các cụ nén hương hoan hỉ. Tức là đây, cái cách đó chính là gì? Chào hỏi đó các quý vị. Đấy, ngày xưa các cụ bảo là chào hỏi đó. Đấy, chẳng mất cái gì mấy cái nén hương cả, hoặc mất phải vài phút thôi để cắm cho các cụ chung quanh đấy. Đại khái mình nói nôm na ngày xưa cụ tổ hương, cụ bảo gì, ngày xưa cụ tổ hương nhá, cụ đi nhá, cụ cắm hết, chia ra mỗi người một nắm phải cắm hết tất cả trong nghĩa trang có bao nhiêu cái mộ cắm hết đấy. Nhưng mà nếu mà đến nghĩa trang mà nó nhiều quá, bao nhiêu nghìn cái thì mình đi cắm không hết thì thôi, thì cho chung quanh 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 các cụ hàng xóm láng giềng ở đấy. Cũng tương tự như ở đây, bây giờ mình mới chuyển về Sơn Đông này để ở chẳng hạn, mình không thể đi chào hết cả xã, nhưng mình có thể đến chào hết thì cái xóm ở chung quanh gần nhà mình nhé, đúng không? Đấy, kiểu như thế. Thế sau này về ở có cái gì mình đi vắng mà có con nhỏ ở nhà hay là cái gì đó, có trộm có cắp gì đến là gì, mình đi vắng hết thì hàng xóm họ đuổi cho, họ trông cho. Đại khái thế. Đấy là cách gì? Đối nhân xử thế, quan hệ ngoại giao. Đấy, hàng xóm láng giềng, hàng xóm tốt, láng giềng tốt thì nhà mình sẽ được bảo vệ tốt vậy. Đấy, đấy chính là cái cách gì? Làm lễ gì? Theo Phật Pháp ngày xưa chúng tôi được đi thị giả, cụ Đức Pháp Chủ cũng như là cụ Tổ Hương đi làm lễ mấy cái lần như thế. Và từ đó chúng tôi cũng thường hay làm như thế thôi. Chúng tôi không cúng bái rườm rà, xôi gà rượu thịt gì đâu, đơn giản thôi. Thanh bông hoa quả, một lọ hoa, một mâm quả cộng bánh kẹo, làm cái bàn thế là xong. Chớ có sát sinh hại vật. Vì ngày xưa các cụ, tôi thì giả các cụ cũng chẳng có rượu thịt gì đâu. Nhưng bây giờ có một số quý thầy, kể cả thầy xuất gia, làm lễ là cứ phải một con gà bắn xôi để cúng thổ công ở đấy, xong rồi lại quả. Hoặc là có thầy thì bắt cả cái đầu lợn nữa cơ, cả cái thủ lợn đó, nhìn ghê bỏ sử ra. Đấy. Còn các vị hỏi làm theo Phật Pháp nên làm như thế nào thì chúng tôi cũng nói như thế. Còn cái việc làm thì nó muôn hình muôn vẻ lắm. Thậm chí là cũng là nhà chùa, cũng người xuất gia với nhau, nhưng cũng mỗi người thì làm một kiểu. Người thì cũng chay, người thì cũng mặn. Người thì chỉ đại bi thập chú xong đơn giản như thầy nói nãy thôi, nhưng mà vẫn hiệu quả rất là tốt. Nhưng còn có người thì khoa cúng EA dài lắm, họ cúng EA rất là dài, thì cũng không thể nói là họ sai, cũng không thể nói là chỉ mình đúng được. Cho nên thầy mới nói là nó có nhiều cái nghi thức khác nhau. Những nghi thức mà chúng tôi được học ở các cụ các tổ, và chúng tôi cũng hay làm như thế và thường hướng dẫn cho đệ tử của thầy làm như thế, thì nay cũng gì nói với các Phật tử chúng ta như vậy.